Trung Bộ 2 Phần 1 Việc dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu Toát Yếu Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm Chùa Dược Sư Nhà xuất bản Tôn Giáo Phật Lịch 2563 Dương Lịch 2019 Trung Bộ 2 Gulisani Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá. Tỳ kheo Gulisani hằng sống một mình tại rừng núi. Hôm ấy có việc vào tăng chúng, hành động thô tháo. Tôn giả Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo, bảo cả đại chúng. Phàm đã là tỳ kheo, phải biết tôn trọng cung kính các đồng phạm hạnh. Phải khéo xử về chỗ ngồi. Đến trước không chiếm chỗ các thượng tòa, đến sau không trục xuất các hạ tòa để đòi chỗ, không vào làng quá sớm, không trở về quá trưa, không đến các gia đình trước hay sau bữa ăn, ở trong chúng không lăng xăng trạo cử, không nói nhiều, không nói tạp nhạp, phải mềm dịu, biết vâng lời, tỏ ra mình là một bạn lành, không hiện thô tướng, ác tướng, cần nghiêm hộ sáu căn, ăn uống tiết độ, chú tâm cảnh giác, tinh cần, chánh niệm, đủ ba học, giới, định, tuệ, thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát, các pháp thượng nhân vượt khỏi sắc giới và vô sắc giới. Tỳ kheo sống trong rừng núi còn phải thọ trì và thực tập các pháp nói trên, huống chi tỳ kheo sống ở xóm làng. Kitagiri Đức Thế Tôn cùng đại chúng du hành ở Kitagiri, thị trấn xứ Kashi. Các tỳ kheo không làm sao khuyên được hai tỳ kheo Asaji và Puna chấp thuận thọ trì giới ăn phi thời, phải trình sự việc lên Thế Tôn. Phật cho gọi hai vị tới và bảo cả đại chúng: Này các tỳ kheo, dù cảm thọ khổ vui hay không khổ không vui, điều quan hệ của chúng ta là đoạn diệt các pháp bất thiện và tăng trưởng các thiện pháp. Này các tỳ kheo, nếu ta không biết, không thấy rõ rằng cái vui này tăng trưởng bất thiện pháp, đoạn diệt pháp lành, thì ta có bảo các ông từ bỏ không? Bạch Thế Tôn không. Này các tỳ kheo, ta thấy biết rõ ràng, thứ vui nào tăng trưởng thiện pháp, đoạn diệt ác pháp, nên ta khuyên các ông hưởng thọ. Này các tỳ kheo, đối với các A-la-hán, ta không khuyên đừng phóng dật. Đối với các hàng hữu học, tâm chưa thành tựu, đang cần cầu thoát triền ách, mong được vô thượng an ổn, ta bảo đừng phóng dật. Vì thấy quả báo của không phóng dật là được thượng trí chứng ngộ. Ngay trong hiện tại, đạt được mục đích vô thượng của phạm hạnh xuất gia. Này các tỳ kheo, trên đường tu hành có bảy hạng người. 1. Bậc thân chứng tịch tịnh giải thoát, vượt sắc và vô sắc pháp, hoàn toàn đoạn trừ lậu hoặc. 2. Bậc tuệ giải thoát, lậu hoặc hoàn toàn đoạn trừ. 3. Bậc thân chứng đã vượt khỏi sắc và vô sắc pháp, nhưng mới đoạn trừ được một số lậu hoặc. 4. Bậc kiến đạo có trí tuệ, thấy được hoàn toàn và có khả năng thực hành hoàn toàn các pháp Như Lai tuyên thuyết. 5. Bậc tính giải thoát đã đủ ngũ căn, tính, tiếng, niệm, định, tuệ, nhưng mới đoạn trừ được một số lậu hoặc. 6. Người tùy pháp hành, y theo lời chỉ dạy của Như Lai, nhưng chưa đủ trí tuệ đoạn trừ lậu hoặc. 7. Người tùy tính hành, chưa biết đoạn trừ các lậu hoặc, nhưng vì có lòng tin tưởng Như Lai nên cũng tinh tấn trên đường giải thoát. Này các tỳ kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học và hành dần dần. Thí dụ, kính lễ, lắng tai nghe pháp, suy nghĩ, chấp thuận rồi thọ trì. Từ thọ trì phát sanh nỗ lực tinh cần mà tự thân chứng được sự thật tối thượng. Này các tỳ kheo, ai có lòng tin, sống thể nhập giáo pháp sẽ có nhiều sinh lực hưng thịnh trong sự tu học. Vị này tiếp nữa sẽ có tùy pháp. Dầu thịt và máu trên thân khô kiệt, dầu chỉ còn da, gân và xương, ta vẫn tinh tấn để chứng đắc. Đây là nhẫn nại, tinh tấn, cần dũng của trượng phu. Vị này sẽ chứng một trong hai quả, bất hoàn hoặc chánh trí. Vacha. Một La Mã. Đức Thế Tôn ngự ở thành Tỳ Xá Ly tại Trùng Cát giảng đường. Ngoại đạo Vacha thưa: tâm giải thoát sanh khởi tại chỗ nào? Pháp này tế nhị thù thắng khó luận bàn. Nay lấy thí dụ để giúp ông hiểu. Nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ông có biết không? Thưa biết. Duyên gì lửa cháy đỏ? Vì có nhiên liệu là cỏ và củi. Ngọn lửa tắt trước mặt ông có biết không? Thưa biết. Lửa ấy tắt là đi về đông, tây, nam, bắc. Thưa không đi về đâu. Lửa cháy vì có cỏ và củi. Nay cỏ và củi hết, lại không có nhiên liệu khác thì lửa tắt. Cũng vậy, này Vacha, do sắc pháp này người ta nhận biết Như Lai. Cây ta la đã bị chặt không còn tái sanh. Giải thoát khỏi cái gọi là sắc này là Như Lai thâm sâu tế nhị khó nghĩ bàn, thường trụ ở khắp mười phương. Hai La Mã. Đức Phật ngự ở thành Vương Xá. Du sĩ ngoại đạo Vacha thỉnh Phật nói tóm tắt về các pháp thiện và bất thiện. Này Vacha, tham sân si là ba pháp bất thiện. Vô tham, vô sân, vô si là ba pháp thiện. Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh là bất thiện. Từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh là thiện. Nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt là bất thiện. Từ bỏ bốn bất thiện ấy là thiện. Tỳ kheo đoạn ái tận gốc rễ là A-la-hán. Các lậu đã tận, tu hành thành mãn, chánh trí giải thoát. Không biết đã có tỳ kheo, tỳ kheo ni nào ngay trong hiện tại được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Vacha, không phải chỉ có 500 mà nhiều hơn nữa. Không biết có nam nữ cư sĩ áo trắng nào không? Không phải chỉ có 500 mà nhiều hơn. Thưa tôn giả Gotama, từ tôn giả đến cả bốn chúng đều thành mãn, thì biết phạm hạnh này thật đầy đủ. Nay con xin xuất gia cầu thọ đại giới. Rồi tôn giả Vacha độc trụ viễn ly nhiệt tâm tinh tấn, chứng đạt ngay đời hiện tại vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Đức Phật ấn chứng: tỳ kheo Vacha là bậc A-la-hán, đủ tam minh lục thông, đại thần lực, đại oai hùng. Trường Trảo. Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, núi Linh Thứ. Ngoại đạo Trường Trảo: thưa tôn giả Gotama, chỗ thấy của tôi là tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Một số sa môn bà la môn có thuyết tất cả đều làm cho tôi thích thú, Tri kiến này đưa đến tham dục, triền phược, đắm trước, chấp thủ. Tri kiến của ông thì ngược lại. Tôn giả Gotama tán dương quan điểm của tôi. Nhưng sắc thân này do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng. Cần quan sát để thấy sự thật là thân này vô thường, vô ngã, khổ và không. Thân dục, thân ái liền tan. Có ba thọ: khổ, vui và không khổ, không vui. Cả ba đều vô thường, do duyên sanh. Biết rõ thế rồi, chán lìa, không còn tham dục, tự thân giải thoát. Mạng người như trái chín, chẳng bao lâu sẽ rụng. Ngày tháng đi qua mau, đã sanh ắt phải chết. Người trí mau tỉnh ngộ. Ngoại đạo trường trảo xa trần lìa cấu, được pháp nhãn tịnh. Sakuludayi. Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá. Du sĩ ngoại đạo Sakuludayi thỉnh pháp. Này Udayi, do năm pháp này, các đệ tử cung kính sống nương tựa vào ta. 1. Tăng thượng giới. Họ nghĩ rằng Sa môn Gotama có giới hạnh và thành tựu giới uẩn tối thượng. 2. Tri kiến vi diệu. Theo chỗ tự thấy tự biết mà nói pháp. 3. Trí tuệ tuyệt vời, không một luận nạn ngoại đạo nào không bị phá. 4. Các đệ tử đắm chìm trong phiền não, được nghe về khổ tập diệt đạo, liền tỉnh ra, được vui giải thoát. 5. Khéo thuyết giảng con đường tu hành, sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm diệt phục tham ưu. Quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, được thắng trí, chứng ngộ viên mãn cứu cánh. Các đệ tử còn được tu tập bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, bốn thiền, được tam minh lục thông. Vì thế họ cung kính cúng dường, trọn đời nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Makadeva. Đức Thế Tôn ngự ở Ditala, kể cho A Nan nghe. Quá khứ xa xưa, chính tại đất này có vua Makadeva thực hành chánh pháp. Cứ mỗi nửa tháng, ngày mùng 8, 14 và 15, từ thị thành đến thôn quê phải thọ bát quan trai giới. Một hôm, người thợ cạo thấy trên đầu vua có tóc bạc. Vua cho gọi đệ nhất hoàng tử bảo rằng: con hãy trị vì quốc độ này như phép tắc của ta. Ta xuất gia, từ nay sống không gia đình. Đến bao giờ con có tóc bạc, con sẽ xuất gia như ta. Truyền thống tốt đẹp này mong sẽ được mãi mãi duy trì, không có ai là người tối hậu. Vua Makadeva xuất gia, sống phạm hạnh, tu tập bốn đức từ bi hỷ xả, quảng đại vô biên. Mệnh chung sanh lên phạm thiên, cứ thế tử tôn nối tiếp lâu dài. Này A Nan, vua Makadeva chính là tiền thân của ta. Truyền thống khi xưa tuy vô cùng tốt đẹp, nhưng không đưa đến tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Ngày nay ta thiết lập truyền thống tăng già, có 8 điểm then chốt: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Truyền thống siêu phàm này các ngươi hãy mãi mãi duy trì, đừng có ai là người tối hậu. Madhura. Tôn giả Ca Chiên Viên ngự tại một khu rừng xứ Madhura. Vua tới xin ý kiến về lời nói của các bà La Môn. Chủng tánh bà La Môn là tối thượng, vì từ miệng Phạm Thiên sanh ra. Các chủng tánh khác là hắc chủng nên không thanh tịnh. Đại vương nghĩ sao? Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Sa hay Thủ Đà? Một khi đã sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, dối láo, tham sân, tà kiến, thời mệnh chung họ sẽ đi đâu? Thưa vào địa ngục, điều này tôi được nghe từ các vị A-la-hán. Cả bốn chủng tánh đồng đẳng trong đọa lạc. Thưa, đồng đẳng không có sai biệt. Đại vương nghĩ sao? Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Sa, Thủ Đà, từ bỏ 10 ác, chuyên tu 10 thiện, mệnh chung họ sẽ đi đâu? Thưa lên trời, điều này tôi được nghe từ các vị A-la-hán. Cả bốn chủng tánh đồng đẳng trong sự đi lên. Thưa, đồng đẳng không có sai biệt. Đại vương nghĩ sao? Nếu có một bà La Môn, hay một Sát Đế Lợi, hay một Vệ Sa, hoặc một Thủ Đà, ăn cướp giết người, bị bắt, dẫn đến trước đại vương, thì đại vương sẽ đối xử ra sao? Thưa, chúng tôi sẽ chém cổ, tra tấn hay tẩn xuất, tùy theo tội trạng mà hình phạt. Khi ấy không còn gọi là bà La Môn hay Sát Đế Lợi, mà đều gọi là kẻ trộm, kẻ cướp. Cả bốn chủng tánh đồng đẳng trước pháp luật. Thưa, đồng đẳng không có sai biệt. Đại vương nghĩ sao? Nếu có một bà La Môn, một Sát Đế Lợi, một Vệ Xá hay một Thủ Đà, cạo tóc đắp y, xuất gia phạm hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp, từ xa đi tới, đại vương sẽ đối xử ra sao? Thưa, tôi sẽ đứng dậy mời ngồi, đảnh lễ cúng dường. Khi ấy không còn gọi là Vệ Xá hay Thủ Đà, mà đều được mọi người tôn xưng là Sa Môn. Một khi đã bước vào đời sống thanh tịnh, cả bốn chủng tánh đồng đẳng. Thưa, đồng đẳng không có sai biệt. Vậy thì câu nói cần phải sửa lại. Không phải chỉ có bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, mà chỉ có thiện pháp là tối thượng, các ác pháp là hạ liệt. Như dựng đứng lên những gì đã bị ngã, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào bóng tối, khiến kẻ có mắt được thấy. Tôn giả Ca Chiên Viên đã khéo vạch tỏ sự thật, con xin quy y tôn giả. Thỉnh đại vương quy y Phật, quy y pháp, quy y đại chúng tăng. Phật nay ở đâu? Ngài đã nhập Niết Bàn, xác thân không còn, nhưng ba ngôi báo này vẫn thường trụ ở khắp mười phương.